Thưa anh, kính chào toàn thể hội trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin mở lòng mở trí của chúng con, ban ơn cho người nói, người nghe, mỗi chúng con cần nghe tiếng của Ngài. Xin Chúa chạm vào lòng chúng con điều gì đó sáng nay, để danh Chúa được tôn cao, mà lòng của chúng con được thỏa nguyện ở nơi Ngài. Chúng con dâng thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, chuyên gia trị liệu gia đình Paul Faulkner, ông kể về một cái câu chuyện về một người đàn ông nhận một cái cô bé thiếu niên hay gây rắc rối làm con nuôi. Và ông thường được hỏi rằng có nên chăng nhận cái cô bé này, vì cái bản chất của cô đó thì thường là hay phá phách, không có vâng lời và không có trung thực. Một ngày nọ sau khi cô trở về từ trường học thì cô bé lục tung nhà, vứt mọi thứ bừa bãi và trộm tiền rồi bỏ đi. Khi nghe nói về việc làm của cô bé đó thì nhiều người mới nói rằng, mới khuyên ông rằng không có nên nhận cái cô này này làm con nuôi, này làm con nuôi của mình nữa. Họ nói rằng hãy để cho nó đi đi, xét cho cùng thì nó đâu có phải là con gái của ông. Cái câu trả lời của người đàn ông thật là đơn giản. Đúng thế, nhưng tôi đã nói với nó là con gái của tôi. Người cha không có nhìn cái căn nhà tan hoang và nói rằng hãy trở về đây khi nào con học biết tôn trọng người khác. Đức Chúa Trời không có nhìn vào cái tâm linh khánh kiệt của chúng ta và nói rằng ta sẽ chết cho các con khi nào các con xứng đáng. Đức Chúa Trời không chờ chúng ta thắng mọi sự cám dỗ. Ngài không chờ cho chúng ta đến khi hoàn hảo, là vì chúng ta không bao giờ có thể trọn vẹn được. Ngài tiếp nhận chúng ta dù đang ở trong bất cứ tình trạng nào. Kinh Thánh xác quyết là Đức Chúa Trời đã lập chúng ta một giao ước bằng huyết đời đời, là khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8b. Nhận chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đã quá quen thuộc với tội lỗi. Chúng ta đang ở trong cái địa vị của tội nhân, và Ngài nhận chúng ta làm con của Ngài, mà chúng ta vốn thì đã quá quen thuộc với tội lỗi. Và để giúp chúng ta trong cái tiến trình biến đổi từ tội nhân sang con cái của Đức Chúa Trời, thì Ngài từng bước Ngài giúp cho chúng ta thành người đã định, tức là người trở nên hình giống như là hình bóng của con Ngài. Thì lời Chúa dạy vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Buổi sáng hôm nay trong sách Roma đoạn 6 thì chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: chết về tội lỗi có nghĩa là gì, và làm sao để tiếp tục sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ nhất, chết về tội lỗi có nghĩa là gì? Ở Roma đoạn 5, nếu chúng ta trở lại thì chúng ta thấy rằng ở Roma đoạn 5 đó, Đức Chúa, với đức tin của chúng ta nơi Chúa cứu thế Giêsu, thì chúng ta đã được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và chúng ta được cứu khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Và bởi cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giêsu, thì trong đó chúng ta biết chắc chắn rằng sự sống đời đời đã được bảo đảm cho chúng ta trong ngày chúng ta gặp Chúa. Nhưng cái vấn đề rắc rối ở cái chỗ là hy vọng mới này, cái hy vọng mới trong Chúa Giêsu này có nghĩa gì với chúng ta khi mà hiện tại thì chúng ta vẫn còn phải vật lộn với vấn đề tội lỗi. Để giúp chúng ta trong cái phân vân này thì Phao-lô đã đặt câu hỏi. Ở đầu Roma đoạn 6 thì Phao-lô ông đặt câu hỏi như thế này: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Thì ông xác định chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Có thể tóm tắt trong ý hai câu này là chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không có thể tiếp tục đứng ở trong cái chỗ của tội nhân. Lệnh ân xá được ban cho 5 người được gửi đến một cái tòa án liên được ở trại giam của liên bang. Và cái lệnh ân xá cho 5 người này được giữ trong hoàn toàn ở trong một cái điều kiện hoàn toàn bí mật. Thì cái ngày ân xá đến thì mọi phạm nhân, kể cả những cái tử tù, được đem vào trong cái nhà nguyện của trại giam. Và mọi người sắp hàng ngồi đó, thì bây giờ cầm trên tay cái lệnh ân xá cho 5 người này, và ông giám đốc trại giam, ông dõng dạc tuyên bố: tôi đang cầm trên tay cái lệnh ân xá cho 5 người. Vị mục sư của nhà nguyện đó thì ông kể lại trong đời của ông chưa bao giờ ông chứng kiến một cái cảnh như vậy. Thật là bất ngờ. Bất ngờ quá đến nỗi mà mọi người ở trong cái những cái phạm nhân, những cái tử tù ở trong cái nhà nguyện, ngồi trong nhà nguyện đó, họ sững sờ như là chết. Mọi trái tim này như là ngừng đập. Lệnh ân xá thật không thể tưởng được. Và nhân viên của ban ân xá thì bây giờ họ mới định là giải thích cho những người lý do tại sao 5 người này được ân xá. Nhưng mà mục sư á, thì ông nói là: khoan, trước khi giải thích thì xin đọc tên 5 người đi. Lệnh ân xá thật là tuyệt vời. Họ muốn nghe ngay cái tên của 5 người ân xá. Và tất cả đều đồng ý. Và như vậy thì ông giám đốc của trại giam, ông mới cầm cái 5 tên này lên, ông đọc trong cái danh sách đó lên, ông đọc. Ông bắt đầu ông tuyên bố: Reuben Johnson đến nhận lệnh ân xá. Reuben Johnson đến nhận lệnh ân xá. Không ai nhúc nhích. Ông mới quay sang cái người nhân viên bên cạnh, ông nói là: mọi phạm nhân có mặt đủ ở đây chưa? Thì cái nhân viên nói: dạ có đủ. Ông đọc thêm một lần nữa: Reuben Johnson đến nhận lệnh ân xá được tự do ký bởi tổng thống. Vẫn không có ai cử động, không có ai nhúc nhích. Vị mục sư lúc đó thì ông mới nhìn ngay cái chỗ đứng của anh Reuben đó. Ai mà không biết anh Reuben, 19 năm trong tù, ai mà không biết anh ta. Thì ông mục sư ông nhìn anh Reuben đó, nhìn vào trong anh mắt Reuben đó. Thì lúc anh Reuben đó đang là nhìn xung quanh, Reuben đang kiếm cái người may mắn đó. Thì lúc mà anh quay lại thì anh chạm ngay mắt của vị mục sư. Thì mục sư mới nói là: Reuben, anh đó. À, anh Reuben nó mới quay ra sau, anh kiếm xem cái Reuben nào. Anh cứ ngỡ là một Reuben nào đó. 3 lần như vậy, cho đến khi mà anh thấy là đúng là cái Reuben này rồi đó, thì anh bước ra khỏi hàng ghế, anh run rẩy, anh bước lên, anh cầm cái lệnh ân xá, anh trở về, anh ôm mặt, anh khóc nức nở. Khi mà cái công bố lệnh ân xá kết thúc, thì bây giờ mọi phạm nhân bắt đầu xếp hàng ra lại, đứng trở lại cái phòng giam. Thì theo một cái quán tính nào đó, anh Reuben anh cũng đứng lên, anh đi ra và anh xếp hàng, anh định trở về phòng giam. Thì mục sư với ông mới kêu lại: anh Reuben, bước ra khỏi hàng, anh đã được tự do, anh đã được tha bổng, không còn là tù nhân nữa. Như vậy đó, thì Reuben đã được rời khỏi hàng ngũ, hàng chỗ đứng của tội phạm nhân và được tự do. Chúng ta thử suy nghĩ một chút. Tội lỗi đã giam cầm chúng ta, đã nhốt chúng ta sau những bức tường khốn khổ, sau những song sắt của hổ thẹn, của dối trá và của sợ hãi. Và trong cái ân sủng không thể hiểu được, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã đến với chúng ta và Ngài đã đem chúng ta ra khỏi hàng chỗ đứng của tội nhân. Dù vậy thì nhiều lúc quý vị có thấy không? Chúng ta bị kẹt trong cái suy nghĩ rằng chúng ta không có thể thay đổi. Nhưng Chúa Giê-xu thì như nói là: con yêu dấu, con không cần phải đứng trở lại cái chỗ đứng của phạm nhân, của tội nhân. Con đã chết về tội lỗi, con đã được tự do. Phao-lô không có hỏi chúng ta là tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm tội, nhưng xác định là chúng ta đã chết về tội lỗi. Đây là một trạng thái, đây là một sự kiện mà chúng ta được ban cho khi chúng ta tin Chúa. chúng ta không được còn kể là tội nhân nữa. Tôi xin được nhắc lại, đây là một cái sự kiện, đây là một sự ban cho. Khi chúng ta tin Chúa và chúng ta không còn bị kể là tội nhân nữa trong vấn đề tâm linh, thì sự kiện nó khác với lại kinh nghiệm. Sự kiện đó thì đặt nền tảng trên lẽ thật, và kinh nghiệm, cảm giác nó đặt trên kinh nghiệm. Và cảm giác thường thường nó nói với chúng ta rằng chúng ta vẫn còn sống trong tội. Nhưng sự kiện thì ngược lại, Đức Chúa Trời đã tuyên bố là tôi đã chết về tội lỗi. Kinh nghiệm thì nói với chúng ta rằng tôi dường như tôi không có biết chắc là mình được cứu rỗi. Nhưng sự kiện thì ngược lại, Đức Chúa Trời tuyên bố, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Giăng đoạn 6 câu 47. Và để rõ hơn cho chúng ta trong cái vấn đề chết về tội lỗi, thì Phao-lô dẫn chúng ta đến một cái sự liên hiệp với Đấng Christ qua hình ảnh của báp têm ở trong câu 3 và câu 4. Câu 3 và câu 4 của đoạn 6 chép như thế này: anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Chúng ta đã bị chôn với Ngài. Chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết của Ngài. Có lẽ cái điều mà sáng hôm nay nó hơi trừu tượng với chúng ta, cho nên chúng ta cần phải chú ý. Kinh Thánh dạy nghi thức báp têm bao gồm chúng ta sẽ đi xuống nước, chúng ta sẽ dìm người trong nước, và chúng ta sẽ đứng lên. Có một cái sự nâng đỡ cho chúng ta đứng lên để ra khỏi nước. Báp têm không phải là rửa tội. Báp têm không phải là rửa tội, nhưng để công bố trước hội thánh một cái đức tin chúng ta đã đặt trong Chúa cứu thế Giê-xu. Bởi Đức Chúa Trời tuyên bố là tôi đã chết với tội lỗi, vậy thì tôi bước xuống nước. Đức Chúa Trời tuyên bố tôi đã chết với tội lỗi, và khi mà tôi bước xuống nước thì có nghĩa là mang hàm ý trong vấn đề tâm linh, tôi xác nhận một sự kiện đã xảy ra: tôi đã chết với Đấng Christ. Tiếp theo, khi tôi dìm mình trong nước, tôi dìm mình under the water, thì tôi xác nhận một sự kiện đã xảy ra, là tôi hàm ý rằng tôi đã chết và tôi phải được chôn cùng với Đấng Christ. Ở trong câu 4, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại là thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Tiếp theo, cuối cùng, khi tôi được đỡ lên ra khỏi nước, tôi xác nhận một sự kiện xảy ra: tôi được nâng đỡ trong đời sống mới với Đấng Christ. Có một điều chúng ta thấy làm ngạc nhiên không? Khi toàn bộ cái hình ảnh của báp têm nó bao gồm về chúng ta bước xuống, chúng ta dìm mình trong nước và chúng ta đứng lên ra khỏi nước đó, nó mang lại chúng ta về cái câu chuyện về hình ảnh tại đồi Gô-gô-tha. Nơi đó tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, tôi đã chết trong Chúa và tôi đã chôn với Ngài và đồng sống lại với Chúa cứu thế Giê-xu. Thưa hội thánh, huyền nhiệm này tôi không thể hiểu, nhưng đó là điều Kinh Thánh dạy. Giống như điều Kinh Thánh dạy, chiên con đã chịu chết từ buổi sáng thế, là những điều tôi không thể hiểu, nhưng Kinh Thánh dạy. Bây giờ tôi nhìn lên thập tự giá, không phải là chỉ tôi biết ơn Chúa về Chúa đã chết cho tôi, nhưng đồng thời tôi thấy bởi liên hiệp trong Chúa, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Bây giờ làm sao để tiếp tục đời sống mới cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ? Thưa hội thánh, phúc âm hay tin lành hay là tin mừng đều một mang một ý nghĩa là tin vui được cứu chuộc ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu tin vui này mà đem tôi đến một đời sống vật lộn với tội lỗi, nếu đem tôi đến một đời sống nghi ngại, sầu khổ vì thất bại trong tội lỗi thì không còn là tin vui. Sự cứu chuộc là chắc chắn để chúng ta vui mừng và sống trong đời sống mới với Chúa Giê-xu. Có một cái biến chuyển trong chúng ta sau khi tôi tin Chúa. Ngày trước khi mà tôi chưa tin Chúa thì tội lỗi làm chủ, tôi là nô lệ cho tội lỗi. Tôi sống buông thả, tôi phạm tội như là một thói quen, tôi dối trá tỉnh bơ, tôi sổ nho mà miệng chẳng ai nấy. Nhưng nay trong Chúa, mặc dù là sự cứu là chắc chắn, Ngài không cất khỏi chúng ta khỏi khả năng phạm tội. Chỉ cho tới ngày Chúa Giê-xu tái lâm thì điều đó mới cất khỏi chúng ta. Nếu tôi yếu đuối phạm tội thì đừng có thất vọng. Nếu tôi yếu đuối mà phạm tội thì đừng thất vọng và đừng ngã lòng. Câu Kinh Thánh Giăng nhất đoạn 1 câu 9 vẫn có giá trị và theo suốt cuộc đời của chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha cho chúng ta và làm cho sạch chúng ta bao nhiêu điều? Mọi điều gian ác. Câu giá Kinh Thánh này có giá trị cho suốt cuộc đời của chúng ta. Bởi liên hiệp với Chúa trong sự chết là chúng ta không phải chết về cái phương diện về thể xác, nhưng là một cái giấy khai tử được ban cho như là một món quà, như là một phần thưởng do đặt niềm tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cùng một lúc giấy khai tử đã có thì chúng ta, Kinh Thánh dạy cho chúng ta là gì? Một lúc chúng ta phải kể, phải coi mình như đã chết và nay sống trong Chúa cho và cho Ngài. Ở trong cái câu Kinh Thánh mà chúng ta lấy làm cái gốc đó, Roma đoạn 6 câu 11 như thế này: vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Coi mình như chết là kể mình như chết. Và chúng ta phải quyết tâm đặt mình vào cái chỗ đó. Giáo phụ Augustine ngày xưa chưa biết Chúa thì ông vốn là một người rất là sống rất hoang đàng và là tội lỗi. Nhưng mà ông là một người bị ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng rất nhiều về thư Roma trong cái sự xưng nghĩa bởi đức tin và lẽ đạo, tức là lẽ đạo mà sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau là lẽ đạo liên hiệp với Chúa trong sự chết của con người cũ. Thì Augustine thì càng ngày giáo phụ càng ngày càng được biến đổi trong Chúa hơn. Quý vị bây giờ biết là một ngày ông đi trên cái con đường phố của Roma thì có một cô gái chặn ông lại và nói rằng: Augustine, em đây, đến cùng em đi. Nhìn cô gái rắc rối đáng thương, ngày xưa tụi mình từng chung sống, thì nhớ tới cái chỗ đứng mới của mình ở trong Chúa. Và Augustine đã quay lưng bỏ chạy, và vừa chạy và ông vừa la lên: không không, Augustine đã chết rồi. Bởi Augustine đã nắm được một bí quyết Phaolô viết: không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Khi bị chim ưng tấn công bởi những con quạ hay là những con chim chèo bẻo, thay vì nó chống cự thì con chim ưng đó nó làm gì? Nó bay vòng vòng lên. Nó bay vòng vòng lên, nó bay vòng vòng lên, lên tới cái chỗ cao độ mà được ban cho nó để tránh những cái phiền toái của trần tục. Đừng có để tội lỗi ở gần chúng ta đóng lại các cơ hội cám dỗ và vòng lên cao hơn với Chúa trong những giờ gặp Ngài và mỗi buổi sớm mai. Suy gẫm lời Chúa, những phần Kinh Thánh mà mình đọc đó, những phần Kinh Thánh mà mình học đó, mỗi ngày cầu nguyện sẽ đem chúng ta lòng nhiệt thành. Nhưng lời của Chúa, Kinh Thánh sẽ khiến mình tăng trưởng. Đời sống mới trong Chúa là một đời sống ngược lại với cái đời sống cũ. Chúng ta cần được biến đổi nhờ lời của Ngài. Chúng ta phải nhìn nhận là trong đây có nhiều anh em chị em chúng ta đã được biến đổi qua lời của Ngài. Họ đến với Chúa rất trễ, nhưng mà họ đã tiến tăng trưởng rất nhanh. Đã nghe nhiều bài giảng rồi phải không quý vị? Không biết là cuộc đời của quý vị đã nghe bao nhiêu bài giảng rồi. Có bài giảng hay, có bài giảng dở, nhưng mà không biết như thế nào đó, Chúa là vẫn nuôi chúng ta, để chúng ta sáng nay vẫn còn ngồi đây và nghe lời của Chúa. Sự kỳ diệu trong lời của Chúa không thể nào hiểu nổi. Như thế nào đó chúng ta cứ đến với lời Chúa là chúng ta được nuôi dưỡng. Bởi qua lời Ngài chúng ta sẽ nhìn thế giới chung quanh, một thế giới ích kỷ, một thế giới của vật chất, một thế giới của xung đột, một thế giới của đổ vỡ. Đừng có nộp mình cho nó, đừng có nộp mình cho nó. Nhưng chúng ta sẽ bước đi với Chúa Giêsu trong vui mừng dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Tích cực hơn, trong sách Roma đoạn 13 câu B thì có chép như thế này: hãy dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng của sự công bình. Hãy dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng của sự công bình. Có nghĩa là vào ban hát. Thực tế đi, có nghĩa là vào ban thờ phượng, là ban chứng đạo, là vào ban cầu nguyện, ban trường Chúa Nhật, là vào ban bảo trì, là đến gặp mục sư, là đến ban gặp ban chấp hành, xem chỗ nào cần phải giúp trong nhà của Chúa. Trong ơn Chúa xa hơn là để dâng mình, trang bị để phục vụ. Bởi đó chúng ta đã coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đã đến với lời Chúa giống như là của lễ chúng con sáng nay dâng lên Ngài. Bởi lòng của chúng con yên lặng nghe tiếng Chúa, xin của lễ này đẹp lòng Ngài. Và Chúa ơi, xin giúp cho chúng con như lời Chúa phán: anh em đã chết trong tội lỗi của mình và nay sống cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa thực hiện những điều kỳ diệu của Ngài qua mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.